thực rồi thì tôi có nhắc với đại chúng là sau cái bữa khai giảng tất niên, trong chúng để ý mà đọc cái chương 12 của cái bộ Kinh Di Ma Tật này. Cái chương này á, cái giáo lý cũng như là cái nội dung của cái chương này nó rất là sâu sắc, cho nên là các Phật tử mà đọc kỹ, tư duy kỹ rồi nghiên cứu trước rồi thì nghe cái chương này mới là đem lại cái kết quả lớn lao. Và nếu vị nào mà trong khi mà đọc nghiên cứu cái chương này mà kêu bằng mình tổng hợp lại những cái hiểu biết của mình qua cái chương này cùng với các cái bộ kinh khác mà mình đã học, thì nếu mà các vị tổng hợp được những cái ý tứ đó của các bộ kinh mà tổng hợp lại để mà hiểu cái kinh này, nó hỗ trợ cho cái sự hiểu biết về cái chương này, thì đó là cái lợi thật là lớn lao. Cái chương này là Đức Phật hỏi ông Di Ma Cật về cái cách mà quán, mà nhìn thấy một Đức Phật phải nhìn bằng cách nào và phải làm thế nào để mà thấy chính xác được một đấng Như Lai, một đấng Thế Tôn. Thế thì trong cái câu đó mà các Phật tử để ý đó mà, thì các vị sẽ ôn lại, chẳng hạn như là Kinh Kim Cang Bát Nhã, các vị sẽ ôn lại về cái cách mà nhìn thấy một đấng Như Lai phải nhìn bằng kiểu nào, phải tư duy như thế nào, phải quán chiếu như thế nào để thấy một đấng Như Lai thật. Cũng như là ở Kinh Pháp Hoa là các vị cũng đã học đấy, Như Lai mà thấy thật Như Lai á, thì không phải là Đức Như Lai sinh ra trong vòng 80 tuổi rồi chết. Không phải Như Lai bắt đầu sanh hồi 1 tuổi rồi Như Lai bắt đầu diệt hồi 80 tuổi mà người ta gọi là Niết Bàn. Nếu nhìn Như Lai như vậy, đó là người chưa biết được Như Lai thật. Vì vậy mà sau đó có cái phẩm gọi là Như Lai Thọ Lượng, tức là cái số lượng tuổi thọ của một đấng Như Lai. Nếu như Như Lai mà chỉ bằng cái xác thân thất đại ngũ uẩn của Đức Thích Ca thì làm sao mà dạy cho một cái số Bồ Tát đông như số cát sông Hằng, mà cứ theo cái trình độ giải thoát giác ngộ của các vị Bồ Tát đó, thì cái quá trình tu tập của các vị Bồ Tát đó phải là đã trải qua Tam A Tăng kỳ kiếp. Mà đã cái quá trình tu tập trải qua Tam A Tăng kỳ kiếp mới được cái trình độ giác ngộ như các vị Bồ Tát đông hằng hà sa số đó. Thế thì Đức Như Lai mới thành Phật hồi năm 30 tuổi, thuyết pháp có 49 năm thôi, thì làm sao mà có những cái hàng đệ tử như vậy được, hàng đệ tử mà cái quá trình tu tập đã trải Tam A Tăng kỳ kiếp. Như thế thì chẳng khác nào một người 25 tuổi mà chỉ những ông già râu tóc bạc phơ cả trăm tuổi mà nói đó là con mình sanh ra, thì làm sao ai mà nghe cho được. Thì cái nghi vấn đó là trong Kinh Pháp Hoa các vị đệ tử đã đặt nêu ra nghi vấn đó hỏi Đức Phật. Thì các vị nhớ rằng là Đức Phật cho biết rằng là Phật không phải là mới thành Phật, cũng không phải là chỉ có trong quá trình dạy đạo 40 mấy năm, và cũng không phải là Như Lai là một cái người mà sinh ở trong cái cung của Tịnh Phạn Dương, trong hoàng cung của Tịnh Phạn Dương. Mà Như Lai mà muốn hiểu Như Lai thật á, là phải hiểu là Như Lai Pháp Thân. Mà Như Lai Pháp Thân á, thì là cái tuổi thọ, cái số lượng tuổi thọ là nó ngang đồng với cái vũ trụ, với cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng. Hay nói một cách khác, hiểu Như Lai là cái chân lý thanh tịnh bản nhiên ở khắp cùng trong cái vũ trụ, vô thủy vô chung vô cùng vô cực. Như Lai là chỉ cho cái đó, chỉ cho cái bản thể thanh tịnh bản nhiên đó. Thế thì là ôn lại kinh Pháp Hoa để nhớ lại cái cách mà nhìn một đấng Như Lai, tư duy quán chiếu cũng như là lễ bái một đấng Như Lai là như thế nào. Rồi tổng hợp lại kinh Kim Cang Bát Nhã, các vị nhớ rằng Phật dạy rằng nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Người nào thấy Như Lai qua cái sắc thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, dựa trên cái sắc thân thất đại ngũ uẩn của Như Lai mà cho đó là Như Lai, thì người đó coi như chưa biết được Như Lai là gì, chưa hề thấy được Như Lai. Vì Như Lai mà thấy Như Lai phải là Như Lai pháp thân Phật mới là thật thấy Như Lai. Thì tổng hợp lại kinh Kim Cang Bát Nhã chúng ta học rồi, rồi tổng hợp lại cái Như Lai thọ lượng của cái phẩm Như Lai thọ lượng của kinh Pháp Hoa. Thế thì là các vị tổng hợp được cái đó mà gom vô để mà tư duy về cái phẩm kinh mà kiến A Súc Phật, tức là thấy Đức Phật vô động. Muốn thấy được Đức Phật vô động cũng phải thấy bằng cái cách mà như tôi vừa trình bày, chứ thấy Đức Phật vô động bằng cái thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp hay là dáng vẻ như thế nào đó là chưa hiểu được Như Lai đâu. Cho nên là mình học các cái kinh khác thì mình tổng hợp. Chừng nào tổng hợp được như vậy thì là lúc bây giờ các vị xem kinh Phật về cái tư tưởng Đại Thừa là các vị coi như tự tại vô ngại. Đọc đây là biết kia, mà đọc cái câu kia là nhớ lại tất cả toàn bộ các kinh điển nọ. Rồi các vị nghĩa là không còn bao giờ một chút xíu nghi ngờ nào nữa hết. Rồi còn, rồi các vị mà nếu mà các vị nào mà còn nhớ kỹ nữa là đọc kinh Thu Lăng Nghiêm. Như Lai tàng bản thể cũng tức là Như Lai thọ lượng, cũng tức là Như Lai pháp thân đấy. Cho nên đọc cái đoạn mà Như Lai tàng bản thể đó, cái đó nó không phải là xanh, không phải là vàng, không phải là cao, không phải là thấp, không phải lớn, không phải nhỏ, không phải dơ, không phải sạch, vân vân. Không phải là có, không phải không. Không phải bố thí, thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, cũng không phải là lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới gì hết. Như Lai tàng bản thể là cái thanh tịnh bản nhiên, không tất cả các cái từ kia không ngoài cái Như Lai tàng bản thể. Mà hỏi cho cái nào là Như Lai tàng bản thể thì cái nào cũng không phải hết. Mà không có cái nào, cái từ nào mà ngoài Như Lai tàng bản thể. Thế thì Như Lai tàng bản thể cũng là một cái hình thức để nói về cái chân lý thanh tịnh bản nhiên là chỉ cho pháp thân Phật đây nè. Thành ra học là phải tổng hợp hết những cái tư tưởng của các kinh. Thế thì hôm nay chúng ta nghiên cứu về chương 12 nè. Cái nhan đề của chữ Hán được gọi là kiến A Súc Phật, tức là nhìn, trông nhìn và thấy Đức Phật. Đức Phật A Súc, A Súc thì dịch là vô động hay là bất động. Thì cái từ mà A Súc này chẳng hạn như trong mà Hồng Danh Bảo Sám các vị lại rồi có cái từ, cái danh hiệu là Nam Mô A Súc Tỳ, Nam Mô A Súc Bệ Phật, rồi Nam Mô A Súc Tỳ Quan Hỷ Quan Phật này. Và A Súc Bệ cũng là A Súc, nói gọn là A Súc là chỉ cho Phật bất động. Thành ra lại Nam Mô A Súc Bệ Phật, tức là chúng ta quay về cung kính tôn trọng lễ bái Đức Phật bất động. Lại Phật bất động đó là Phật ở đâu? Ông đó lại để làm gì? Thì ông Phật bất động đó, Phật A Súc đó chính là pháp thân bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, mà trong đó của ta, cái bất động của ta, cái pháp thân của ta cũng vẫn sẵn có. Thành ra mình lại cái Đức Phật bất động, Đức Phật A Súc, tức là mình lại cho cái tự tánh thanh tịnh bất động của mình, quay về nương tựa cung kính tôn trọng với cái pháp thân thanh tịnh bất động của chính mình. Cho nên cái nghi thức mà lại sám hối đó, có Phật A Súc tức là Phật bất động nè, bất động này là chỉ cho cái tự tánh của mình tự tánh của mình nó thanh tịnh bản nhiên. Cho nên là bát phong suy bất động, tám cái thứ gió lợi hại thương ghét khen chê phải quấy đều là như đều là bất động. Thì Đức Phật bất động là như vậy đó. Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi ông Di Ma Cật rằng: muốn thấy một Như Lai, ông phải quan sát như thế nào để thấy? Ông Di Ma Cật thưa rằng: bạch Thế Tôn, muốn thấy một Như Lai, con vận dụng cái pháp quán chiếu y như quán cái thật tướng của chính mình. Đây, nó sâu chỗ đó, cho nên là muốn học hiểu kinh Phật mà sâu là nó sẽ khó từng chữ vậy đó. Muốn quán chiếu, muốn thấy một Như Lai, con vận dụng cái pháp quán để quán chiếu y như là cái thật tướng của chính mình. Thật tướng của chính mình là cái gì? Trong này là rất là đại chúng nhớ là nói tới thật tướng đó, thì phải nói rằng thật tướng là vô tướng. Thật tướng là cái tướng, tướng vô, là cái tướng không có gì hết. Cũng như là cái thật tướng của vạn pháp cũng vậy, cái thật tướng của vạn pháp là tướng vô, thật tướng là vô tướng, là nó không có gì hết. Nó không có gì hết, nhưng mà nói vậy thì người mà mới học Phật hay là chưa có được đi nghe kinh gì hết thì ta không có hiểu cái gì hết. Nhưng mà trong cái hội trường này thì phải biết rằng là không có gì hết đó, tức là không bất dị sắc, sắc bất dị không, gọi là không nhưng mà không không rời sắc, gọi là sắc nhưng mà sắc chẳng khác không. Thành ra sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc chẳng khác không, mà gọi là vô tướng, là tướng không đây đó, không chẳng khác sắc. Chính nơi sắc này mà phải quán thấy nó là không, mà cái gọi là không đó là không rời nơi cái sắc vật chất này. Đây, thành ra cái chữ thật tướng là vô tướng, mà quán thật tướng của mình tức là quán cái tướng vô, mà tướng vô của tự thân cũng như là tướng vô của vạn pháp là chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Cho nên kinh này thì học sâu, học kỹ rồi đi sâu như vậy đó, ta mới thấy cái chân lý của đạo Phật, triết lý nó sâu xa. Còn quán Như Lai thời gian trước không có đến, thời gian sau không có đi, thời gian hiện tại không trụ. Này, đọc câu này thì là đại chúng mà chừng nào mà các vị tổng hợp được, nhớ bác nhã Phật dạy: Như Lai giả tích chi pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoạ, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, vì việc vô sở khứ. Như Lai là gì? Như Lai là chỉ cho cái thể căn bản, gọi là cái bản thể đó. Tức chi pháp như nghĩa, tức là cái bản thể chân như của vạn pháp. Cái bản thể đó là tự nó thanh tịnh bản nhiên, nó không sanh không diệt, không có nhơ không có sạch, không có thêm không có bớt. Đây gọi là tức chi pháp như nghĩa, tức là cái nghĩa bản thể như của vạn pháp. Nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoạ, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Nếu người nào mà nói rằng Như Lai, mà muốn thấy Như Lai, muốn quán Như Lai, mà dựa trên cái hình thức mà có cái tướng đi, tướng đánh, tướng nằm, tướng ngồi, là người đó không hề hiểu được cái Như Lai mà của Phật nói. Bởi vì nếu Như Lai mà có tướng đi, tướng đánh, tướng nằm, tướng ngồi đó, hoặc là có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp đó, thì cái đó chuyển lưng tinh vương, những người có phước đức cũng có cái tướng đẹp đẽ 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt như vậy, cũng đi cũng đứng cũng nằm cũng ngồi như vậy. Thế mà chuyển lưng tinh vương đâu phải là Như Lai. Như Lai phải là cái gì khác hơn những cái đi đến nằm ngồi, phải khác hơn phía ngoài cái 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Người nào tư duy quán chiếu như vậy, người đó mới thật biết được Như Lai, gọi là hiểu Như Lai, gọi là thấy Như Lai. Cho nên cái bài kệ: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người nào dựa trên những cái hình sắc, cái dáng vẻ của 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, Người nào dựa trên cái âm thanh thuyết pháp của Phật mà cho đó là Như Lai thì người đó là tu hành cái đạo tà, cái đạo tầm bậy, cái người đó chưa bao giờ biết được Như Lai Phật là gì. Cho nên là cái phẩm này là nó ăn vô cái ý nghĩa đó. Như Lai là, Như Lai giả là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, nghĩa là Như Lai là cái bản thể như như vô thủy vô chung, không có chỗ từ và cũng không có cái chỗ cuối cùng. Vô sở tùng lai là không có cái chỗ mà bắt đầu của việc vô sở khứ, cũng có cái chỗ cuối cùng. Như vậy là cái đó là cái gì? Cái đó tức là cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này, nó không có cái cuối cùng bao giờ. Trong cái vũ trụ mà không có đầu mối, không có cuối cùng đó, thì vạn pháp, đại chúng mình nhớ cái này là khó nè nha, vạn pháp ở trong cái bầu vũ trụ không có đầu mối, không có cuối cùng đó, theo kinh Phật thì cho rằng vạn pháp tự tánh nó thanh tịnh hết, gọi là thanh tịnh bản nguyên. Vạn pháp giống thanh tịnh hết. Cái đạo lý của đạo Phật là cái chỗ này nó khác hơn các cái đạo khác. Tự tánh thanh tịnh hết, cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn loại vô tình của sự vật thì gọi cái đó là cái pháp tánh. Còn cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của mọi loài hữu tình, mà trong đó con người là ưu việt hơn hết các loài hữu tình, thì cái đó gọi là Phật tánh. Thế thì là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình là Phật tánh, thanh tịnh bản nhiên của vô tình là pháp tánh. Thế thì là Phật tánh, pháp tánh, hai cái tánh đều là thanh tịnh bản nhiên đó. Như vậy là đạo Phật chủ trương rằng cái chân lý mà Đức Phật soi rọi, Đức Phật thấy rõ rằng là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên đó nó trùm khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng, cái đó chung cho cả hữu tình và cả vô tình. Còn ngày nay mà chúng ta mà sống sai, sống trái, sống ngược với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên đó là chẳng qua là chúng ta bị cái vô minh, cái phiền não, cái dục vọng nó bám, nó phủ, nó tấp vào ta thôi. Chứ còn cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên đó, cái Phật tánh đó của ta đó là vẫn trong sáng, lúc nào cũng như lúc nào, vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực, đều là thanh tịnh hết, thanh tịnh bản nhiên. Mình nhớ cái ý đó mà học kinh điển Đại Thừa mà tổng hợp cho nó được, các bộ kinh khác cũng đều nói như vậy. Tại nó Như Lai, với Như Lai là thời gian sau không có đi mà thời gian hiện tại không có trụ. Quán Như Lai con không dựa trên sắc, cũng không dựa trên cái thể chân như của sắc, không dựa trên thọ tưởng hành thức. Bởi vì nếu Như Lai mà bằng cái thân sắc thọ tưởng hành thức đó, thì là mọi người đây ai cũng có sắc thọ tưởng hành thức hết rồi, thì chẳng lẽ mọi người đều là Như Lai hết hay sao? Như Lai mọi người á thì là đều có Phật tính giống nhau, nhưng mà hiện giờ mọi người dựa trên cái sắc thọ tưởng hành thức này chưa phải là Như Lai hết được, chưa phải là Phật được. Phật đây là tức là lý tức Phật thì được, nhưng mà còn á phải trải qua danh tự tức Phật, quan hành tức Phật, tương tự tức Phật, phần chứng tức Phật, rồi mới đạt tới cái chỗ cứu cánh tức Phật. Vì vậy cho nên là dựa trên là ngũ quẩn, dựa trên sắc thọ tưởng hành thức mà nhìn Như Lai qua cái ngũ quẩn đó là không được. Bởi vì nếu nhìn Như Lai qua thân ngũ quẩn thì tất cả mọi người ai cũng có thân ngũ quẩn giống nhau, thế thì như mọi người là Như Lai sao? Chưa được, nói vậy không đúng. Có các vị mà thông minh nhớ kỹ nói nếu vậy thì đúng chứ, mọi người là Như Lai được chứ, bởi vì Đức Phật nói là tất cả mọi người là Phật đã thành các bạn. Nói vậy là chứng tỏ rằng hiểu kinh nó nhiều đó, nhớ nhiều đây, nhưng mà chưa hiểu kinh sâu. Là bởi vì Đức Phật nói rằng tất cả mọi người là Phật đã thành, điều đó đúng, nhưng mà đó là lý Đức Phật thôi. Còn trên thực tế là phải danh tự Đức Phật, rồi quán hạnh Đức Phật, rồi tương tự Đức Phật, rồi phần chứng Đức Phật, rồi hoàn toàn phủ nhũ hết những phiền não rồi, thì bây giờ mới là Như Lai 100%, gọi là cứu cánh tức Như Lai. Thế nào cái này là phải lý luận cho già dặn, phải tổng hợp ý tứ để lý luận cho già dặn thì mới gọi là vững vàng. Chứ các Phật tử thì chưa có cái điều kiện mà là tư duy liên tục, có thành ra có khi nhớ cái chỗ này nó lại quên cái chỗ kia, rồi không có tổng hợp lại được. Như vậy mà phải học, học nữa và học mãi. Mà cỡ như tôi vậy nè, chứ cũng không phải là ngừng học được, cũng phải học, học nữa và học mãi, nghĩa là phải tư duy mãi lên, cho đến không dựa trên thức mà quán. Sắc thọ thân hành thức gì cũng không dựa hết rồi. Như Lai giống như không, quán Như Lai giống như không, nhưng không phải thức không. À, quán Như Lai là giống như quán hư không vậy đó, nhưng mà Như Lai không phải thức không. Như Lai không trong, không tương quan với lục nhập, mà vượt ra ngoài nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Như Lai không ở trong tam giới xa lìa ba cấu, thuận theo tam giải thoát môn. Như Lai đầy đủ tam minh, bình đẳng với vô minh. À, Như Lai đầy đủ tam minh mà lại bình đẳng với vô minh, bởi vì vô minh không ngoài cái Như Lai thanh tịnh bản nhiên này nữa. Chỗ này là cái chỗ khó đó. Như Lai không đầy đủ tâm minh, tức là không có vô minh chứ gì. Đầy đủ tâm minh là không có vô minh. Tâm minh tức là lậu tận minh. Mà lậu tận tức là không còn cái thứ phiền não nữa, nghĩa là hoàn toàn do cái trí tuệ thân xuất phát tan tất cả phiền não rồi. À, tức là lậu tận minh. Rồi thiên nhãn minh. Rồi túc mệnh minh. À, biết chuyện quá khứ xa xưa, rồi nhìn cái thấy xa, cái biết rộng, phải không? Và tẩy sạch các cái vô minh. Như vậy là Như Lai có tam minh. Nhưng mà đã có tam minh lại nói thêm một câu nữa là bình đẳng với vô minh. Lạ không? Như Lai mà bình đẳng với vô minh. Cái chỗ này là cái chỗ sâu kỳ lạ đó. Như Lai mà đã đầy đủ tâm minh lại bình đẳng vô minh, nghĩa là không có cần lựa bỏ xua đuổi vô minh gì cả. Đó là ý gì? Để chúng nhớ rằng nha, sở dĩ mà Như Lai bình đẳng vô minh là nó như thế này nè. Thật tánh vô minh tức Phật tánh. Cái thật tánh vô minh là không có tánh gì hết, mà nó là cái tánh thanh tịnh mãn nhiên, nó là Phật tánh đấy. Thế thì chuyện gì mà không bình đẳng vô minh mà phải sợ, phải trốn, phải chạy nó chứ? Không có cần sợ nó, không cần xua đuổi nó, không cần trốn chạy nó, bởi vì thật tánh của nó là Phật tánh. Thí dụ như cái thật tánh của cái quan âm như không là tánh như không thanh tịnh, tại vì có mắt nhậm, có mắt nhòe, có mắt mà là loạn thị, cho nên thấy có quan âm như không. Nhưng mà kỳ thật qua đến như không, nó không có lúc sân cũng như không có lúc diệt. Trong lúc con mắt mình nhòe nhậm, mình thấy qua đến đầy tràn ngập bụi không, kỳ thật qua đến không có lúc sân ra bao giờ. Đến khi mà chữa lành cái bệnh loạn thị nhòe nhậm rồi đó, thì qua đến mà là không còn trong hư không nữa. Kỳ thật qua đến cũng không có lúc diệt, mà qua đến đó là nó loạn sân ra trong cái lúc mà do mình bệnh mắt mà thôi, chứ qua đến không có. Vô minh cũng vậy, cái thật tính của vô minh là không có tánh gì hết. Cái thật tính của vô minh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên là Phật tánh đây. Cho nên là Như Lai vẫn không có chuyện gì ái ngại với vô minh. Như Lai là vẫn đầy đủ tâm minh mà không cần phải trốn chạy vô minh, mà bình đẳng với vô minh. Chỗ đó là cái chỗ khiếp đảm của cái nền giáo lý mà thâm hậu. Cũng như bây giờ nên là trong các vị cũng như tôi vậy nè, chúng ta vô minh tràn ngập đấy chứ, nhưng mà hiện giờ các vị đâu có vô minh. Hiện giờ trong giờ phút này các vị không có vô minh. Cái mà nổi giận đùng đùng nó đòi đánh đòi giết đòi chửi bới người ta đó, hiện giờ các vị không có. Mà bây giờ là tâm hồn bây giờ các vị thoải mái quá chừng thôi mà, thanh tịnh chứ không. Nhưng mà rồi về đó rồi nó mà đụng chạm tới cái quyền, cái lợi, cái giá trị, cái danh dự gì đó là các vị nổi tam bành lên ha. Rồi lúc đó cái gì cũng có thể làm được ha. Vừa chửi tục tằn cũng có, vừa đòi đánh cũng có, vừa xăng quần xăng áo lên do cái áo này kia, thậm chí đánh thật sự rồi đi tới chuyện thứ vân vân. Thế thì những hành động đó nó đâu có thật. Nếu mà cái lúc mà mình nổi tâm mình mà lục thật lên mà vô minh đầy nhảy vậy mà có một cái người mà giác ngộ nhắc nhở mình cái là mình hạ cái đó xuống ngay, tiêu diệt nó xuống ngay, thì nó trở thành vui vẻ mát mẻ như thường. Điều đó chứng tỏ là vô minh không có tánh là vậy đó. Vì vậy mà Phật mặc dầu này đủ tâm minh mà vẫn bình đẳng với vô minh là vậy đó. Vì vậy mà chứng đạo ca Quỳnh Giác nói rằng Phật tánh của vô minh là Phật tánh, là cái ý nghĩa đó. Như Lai không phải tướng một, không phải tướng khác, không phải tướng tự, không phải tướng tha. Mấy cái đoạn này là các vị mà ít có tư duy, không chịu suy nghĩ, đọc cái này nghe nó không có hấp dẫn chút nào, nghe nó ngán đi. Nhưng mà những vị mà thích nghiên cứu về cái triết lý thì đọc cái đoạn này là phải thấy là khiếp, sâu sắc khủng khiếp. Như Lai không phải là tướng vô, không phải là tướng hữu. Như Lai không phải bờ bên này, cũng không phải bờ bên kia. Bờ bên này á, tức là thử ngạn, mà bờ bên kia là bỉ ngạn này. Thành ra như quý vị học kinh cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng luân bạch hào, uyển chuyển ngũ tu nhi há mục tình thanh tứ đại hải, quan trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn đó. Độ chính phẩm hàm linh từ bờ bên này qua bờ bên kia đó. Trong đó ý nói cái bài đó là cái bài tán Phật Di Đà, tán thán Phật Di Đà. Ngài độ chúng sanh, tướng hảo của Ngài như vậy, phước đức Ngài như vậy, Ngài độ chúng sanh từ bên bờ bên này qua bờ bên kia. Mà thường thường người ta tưởng tượng rằng là cõi Ta Bà là bờ bên này, mà Cực Lạc là bờ bên kia. Nhưng mà tôi nói tới đó là các vị mà thật là học kỹ, học Phật mà thôi sâu rồi đó, thì các vị vẫn tu pháp môn tịnh độ. Nhưng mà cái người mà học sâu giáo lý rồi là không có đặt cái vấn đề mà yêu cầu Phật độ, nghĩa là từ cái bằng cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, không có cần phải bỏ bờ bên này mà qua bờ bên kia đâu. Vì sao vậy? Vì các vị học kinh đã thừa rồi, các vị đã hiểu rằng pháp giới là nhất, nhất chân rồi, chư pháp tương tức rồi, đồng thời cụ túc tương ứng rồi, nhất đa tương dung rồi, thì pháp giới là nhất chân. Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, thêm tịnh kỳ tâm. Muốn có quả Phật tịnh là trước hết phải tịnh cái tâm mình. Nếu tâm mình không tịnh được thì không có cái bỉ ngạn nào hết. Còn nếu mà tâm mình mà tịnh thì ngay nơi cái chỗ mình ở là bỉ ngạn đấy, thử ngạn nó biến thành bỉ ngạn. Hãy có tâm thanh tịnh là có cõi Phật thanh tịnh đấy. Cũng như Đức Phật Thích Ca là ở cõi Ta Bà đấy, nhưng mà đối với cõi của Phật Thích Ca thì đã có uế đâu. Uế là đối với chúng sanh, cho Phật Thích Ca không có uế. Cho nên Ngài hiện tịnh độ trong cái chương 1 của kinh này nè. Tịnh nó học mà vận dụng cái tư tưởng mà tổng hợp như vậy là khó lắm, phải trải qua quá trình dài. Tịnh ra khi mà đọc tới cái chữ bờ bên này và bên kia là liên tưởng và tổng hợp là cái ý tứ như vậy. Tịnh ra cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, Đức Phật ở Di Đà trong câu đó là rước chín phẩm chúng sanh đều sanh sang ở bờ bên kia. Cái đó là pháp môn phương tiện này, chứ chưa phải là pháp môn cứu cánh liễu nghĩa đâu. Pháp môn cứu cánh liễu nghĩa là kinh này đây nè, kinh này đây nè, không có bờ bên kia. Ngay nơi ở cõi Ta Bà này mà hễ tâm thanh tịnh là có cõi Phật thanh tịnh. Thì cái pháp môn niệm Phật là pháp môn phương tiện rất là hay. Nhưng mà từ cái phương tiện đó rồi phải đi sâu vào cái chân lý liễu nghĩa của pháp môn tịnh độ thì tuyệt vời. Còn như bằng mà ở trên cái chỗ cái văn tự của phương tiện đó mà mình không có đi sâu vào cái thâm nghĩa của pháp môn tịnh độ thì coi như là cái chuyện tu hành của mình là dẫm chân một chỗ, nó không có tiến xa được. Tuy nhiên là nhân đây tôi nói với đại chúng cái lực tự Di Đà, cái công dụng của nó phải nói rằng là lớn lao lắm chứ không thể xem thường được, mặc dù đó là phương tiện đó. Bởi vì trong cái lúc mà phiền não vô minh, những cái bất tắc bất bình mà nó đến với các vị là các vị không có đủ thì giờ để tư duy một cái gì nhiều đâu. Thì bây giờ là các vị chỉ cần nhớ lại Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ một câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà vừa nghiến răng để mà kiên nhẫn á, chứ giờ nó giận quá chịu hết nổi rồi. Hay vô cùng vô tận. Cái lúc đó các vị mà quán bất tịnh đâu có kịp, quán vô thường cũng không kịp, quán khổ quán gì cũng không kịp hết trơn, quán như quyển cũng không kịp, giờ chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi bắt tôi ba. Chịu không nổi. Mà các vị nhớ được câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, thành công lớn lao lắm á. Cho nên lực tự Di Đà vô biệt niệm bất lao đờn chỉ đáo Tây Phương là vậy đó. Lực tự Di Đà mà các vị đừng quên thì các vị sang Tây Phương liền, sang cánh giới Cực Lạc liền. Tôi nói ví dụ như bây giờ những cái ức hiếp quá chừng quá đổi các vị chịu không nổi, lẽ ra là phải xách cái đòn gánh hay là con dao mà đang bán gọt bầu gọt mướp đấy không, chém lên một cái cho nó đã. Nhưng mà nếu các vị mà dằn cơn tức tới bằng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật không, thế thì là các vị không chém không đập chứ gì. Mà không chém không đập thì ngay nơi cái chỗ mà khám lớn tù tội đau khổ đó, các vị sang qua một cái thế giới an lành liền thì chẳng phải là lục tự Di Đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáng Tây Phương là gì chứ, qua ngay một cái thế an lành liền. Còn bằng không dùng cái lục tự Di Đà mà không nhớ mà làm nó nổi sân lên cực độ rồi là giác cái đòn gánh ha. Đây là tôi nói theo kiểu mấy vị bán cái buôn ngoài chợ nè, cái dòng đòn gánh mà cái hai cái cạnh nó bén gần như là cái sống dao ha, giả ngang luôn cái này còn gì người ta chứ. Mà người ta không còn thì mình cũng tiêu cuộc đời luôn. Thế thì lúc đó mình gần mình lên mà niệm Nam Mô Di Đà Phật thì là cái việc mà là phẫn nộ cao độ đó nó tan biến đi, tan biến đi là sang qua thế giới Cực Lạc liền, nghĩa là hoàn toàn không có tù tội, không có biên bản, không có là tòa án gì xử phạt gì hết, cuộc đời vẫn thảnh thơi. Nói vậy đó, công dụng nó vậy đó. Cho nên là hiểu sâu thì nó cái lợi sâu, mà hiểu cạn nó có cái lợi cạn. Tình có những lúc tôi nói với các vị lần niệm lục tự A Di Đà kêu cái danh hiệu Phật không là không có kết quả nhiều. Đó là đối với người cao là tôi phải nói vậy. Nhưng mà có những lúc tôi lại nói rằng lục tự A Di Đà công hiệu vô cùng tận, làm cho người ta sanh Cực Lạc được. Đó là ví dụ như tôi vừa nói. Và thật sự nó có kết quả như vậy. Chấn ác ngay những cái sân si cực độ, cái tham lam cực độ, cái si mê cực độ, thì mình hóa giải được những cái tai nạn của cuộc đời. Chứ còn mà mình nghĩ rằng là cái Phật A Di Đà là kêu bằng cửu mẫu hàm linh đăng biến ngạn, ngày rước từ bờ bên này mình đem qua bờ bên kia đó, cái đó là không phải à. Hiểu như vậy là không có lợi á, ngạn có rước đi đâu hết á. Mà nếu thật sự mà mình phiền não mà vô minh tràn ngập trong lòng mình thì Phật có rước mình cũng nhảy lợi mà, cũng nhảy tới lợi thôi à, đi dọc đường cũng nhảy xe. Nó giống như là trong cái quận Bình Thạnh tôi đó có mấy cậu thanh niên mà nó đi quân dịch đó mà, đi nghĩa vụ mà, đi nửa đường mà nó không thích đi, nhưng mà những đứa thích đi là tình nguyện đi là dễ lắm. Còn những đứa không thích đi là đi dọc đường cái nó coi cơ hội nào cái nó phóng nhảy à. Dù là xe chạy rất là nguy hiểm mà phóng nhảy là về nó trốn hoài, muốn ở lại không muốn đi thì chở nó đi cũng được. Đây đi tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, nếu phiền não vô minh mình tràn ngập và Phật Di Đà có rước đi thì mình cũng dọc đường cũng nhảy xe xuống. Thành Như Lai không phải bờ bên này, không phải bờ bên kia, cũng không phải giữa dọc, mà vẫn thành tựu cái nhiệm vụ giáo hóa chúng sanh. Quán Như Lai tịch diệt mà không vĩnh viễn vắng lặng, Như Lai không kia không đây, không lấy kia không lấy đây. Như Lai không thể dùng trí mà nhận biết, không thể dùng thức mà phân biệt. Như Lai không phải là tối mà cũng không phải là sáng. Như Lai không tên không tốt, không mạnh không yếu, không tịnh không uế. Như Lai không ở trong phương hướng mà cũng không rời ngoài phương hướng. Không phải hữu vi cũng không phải vô vi, không thể chỉ bài không thể đến diễn nói. Như Lai không phải bố thí cũng không phải sang lãnh, không phải trì giới không phải phạm giới. Như Lai không phải nhẫn nhục mà cũng không phải sân nộ, không phải tinh tấn, không phải giải đãi, không phải định tâm cũng không phải là loạn ý. Như Lai không phải là trí tuệ mà cũng không phải ngu si. Như Lai không thật mà cũng không dối, không đến cũng không đi. Không đến không đi như Kim Kim Cang nói đấy. Không ra cũng không vào, tất cả ngữ ngôn không thể diễn đạt thấu đáo cứu nghĩa Như Lai được. Như Lai có ba cứu nghĩa: Đa Đà, A Già Độ, A Ra A Tam Miệu Tam Phật Đà. Tức là Như Lai gọi là chánh giác, gọi là biến chánh giác, gọi là vô thượng biến chánh giác, ba cú nghĩa đó, giống như nói nãy giờ là nghĩa là nó vượt ngoài tất cả ngôn từ, vượt ngoài cái tư duy, cái khái niệm, cái đối đãi. Như Lai không phải phước điền, không phải không phước điền, không phải bậc nên cúng dường, không phải không cúng dường, không phải lấy, không phải bỏ, không phải tướng có, cũng không phải là tướng không. Quán Như Lai đồng với chân lý. Ai bây giờ kết luận là coi như kết thúc đó. Chúng ta muốn thấy Như Lai là chúng ta phải quán Như Lai là đồng với chân lý, bình đẳng nguyên pháp tánh. Này, tổng kết lại là những câu đó đó nha. Chúng ta quán Như Lai là đồng với chân lý, bình đẳng với pháp tánh, không thể cân, không thể lường, vượt quá cân lường. Như Lai không lớn mà cũng không phải nhỏ. Như Lai không phải dùng cái thấy để thấy, không phải dùng cái nghe để nghe, không phải dùng cái giác để khái niệm, không thể dùng trí thức để nhận biết. Như Lai rời ngoài các cái ràng buộc, đồng với các trí bình đẳng như chúng sanh, đồng với các trí mà bình đẳng như chúng sanh. Bởi vì sao vậy? Là vì chúng sanh nào cũng có cái Phật tánh y nhau hết trọi. Như Lai nào, chúng sanh nào cũng có Như Lai viên giác diệu tâm hết trơn. Cho nên là đồng với chúng sanh là vậy đó. Đối với các pháp không có sự phân biệt, Như Lai đối với tất cả không tốt, không tối, không trượt cấu, không não phiền. Như Lai không có tác giả, không có khờ, không có mới, không khởi đầu, không sanh, không diệt, không có sợ, không có lo, không có mừng, không có nản, không có không phải đã có, không phải sẽ có, không phải đang có. Không thể dùng lời lẽ diễn đạt phân biệt chỉ bày. Bạch Thế Tôn, ông Như Ba Cả Thưa, thân Như Lai là thế đấy, quán Như Lai phải quán như thế đấy. Do quán Như Lai như thế mà con thực thấy Như Lai, và người nào quán Như Lai như thế gọi là người quán đúng. Còn nếu quán sai thì không thể thấy Như Lai được. Quán Như Lai là như thế. Quán Như Lai là quán. Như Lai là hai câu mà để ý đó nha. Như Lai là bình đẳng với pháp tánh nha, mà đồng với chân lý nha. Nếu pháp thân Như Lai là đồng với chân lý, tức là chân lý đó, bình đẳng với pháp tánh. Như Lai tức là Phật tánh rồi, bình đẳng với pháp tánh. Bởi vì Phật tánh với pháp tánh là tự tánh thanh tịnh bình đẳng. Cho nên bây giờ nó như thế này nè, để chúng nhớ là cái vấn đề mà của chúng ta tu đấy. Chúng ta đừng có làm cái gì khó khăn hết á. Các vị chỉ cần nhớ bốn câu kệ thôi: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Ba câu thôi. Còn câu kết đó là thị chư Phật giáo. Mà kệ đó là đủ tu rồi đó, là đủ hài hòa thể nhập và sống như Như Lai và gần gũi như Như Lai vậy thôi. Chứ không có gì khó lắm đâu. Nghĩa là các vị phải biết, tất nhiên là phải ráng mà học Phật, là phải dựa vào cái nền giáo lý của Phật mà học cái này. Để mà biết được cái gì ác thì đừng có làm. Vậy thôi. Cái gì ác là đừng có làm. Mà chữ ác thì các vị nhớ rồi. Chữ ác có nghĩa là tổn giảm. Cái hành động nào thuộc về thân, là nói nào thuộc về khẩu, cái ý nghĩ nào thuộc về ý, tức là thân khẩu ý. Ý nghĩ là nói việc làm mà nó có lợi cho, nó có hại cho mình, hại cho người, hại cho tất cả nhân quần xã hội thì không làm, vì đó là điều ác. Câu thứ nhất, vì ác có nghĩa là tổn giảm. Nhưng mà nói như vậy thì có gì nói ý, xưa nay mình làm hại người, hại tất cả thì có, chả ai lại làm cái chuyện hại mình. À, có người lý luận vậy. Kinh Phật nói cái gì kỳ vậy? Sẽ có cái việc làm mà hại mình, hại người, hại tất cả thì dạy không làm cái đó. Còn có lý cho ai lại điên khùng gì làm cái việc hại mình. Nói vậy chưa đúng đó. Có những việc mình làm mình hại mình đấy, mà tại mình không biết đó. Hại mình là sao? Tôi nói ví dụ như giờ nè, mình là một ông giám đốc của một cái công ty gì đó, mà mình là ăn móc ngoặc rồi có cái đường dây rồi làm thất thoát tài sản của công ty, của nhân dân. Thì hiện giờ là nhà lầu của mình là 3-4 tòa nè nhá, 4-5 chỗ nha, sơ của mình 2-3 chiếc nè nha, tiền bạc vàng mình cả ngàn cây nè nha. Rồi tài sản của nhân dân cũng mất hàng trăm tỷ. Thế thì là cái việc làm của mình mà giàu có như vậy đó mà là trong cái việc làm đó là hại mình nó tổng đó chứ. Coi là lợi cho gớm vậy đó, là nhà 5-7 tòa chơi 5-10 chiếc ha, cơ sở đồn điền mua đây mua đó, tài sản rồi tẩu tán cho vợ cho con cho cháu rồi đứng tên ha, rồi thấy là ngon rồi, giống như lợi mình chứ gì. Nhưng mà không phải à, cái đó là hại mình đi. Hại mình là gì? Mình không có hưởng được lâu dài. Tới chừng thanh tra mà phát hiện ra, nhân dân quần chúng nó tố cáo rồi thì tài sản cũng không còn giữ được, mà bản thân này thì tù tội rụt xương, còn cái gì mà hưởng chứ. Đó là nói về hiện tại á. Rồi còn tương lai thì theo giáo lý của đạo Phật là nợ nần đó là trả, phải trả thôi, trả kiếp này không hết là trả kiếp khác. Đó là tin theo cái đạo lý nhân quả nhiều đời à. Cho nên là cái câu mà làm những việc mà có hại mình, hại người, hại tất cả đây là phải để ý, chứ không đừng có hỏi ngược lại nữa. Ai biết gì làm chuyện hại mình, nó làm chuyện lợi mình. Chỉ có cấm là cấm chân, là làm cái việc mà là hại người hại tất cả thì Phật dạy cho đúng, chứ còn hại mình ai làm không à. Coi chừng có những việc mình làm mình hại mình. Thế thì là cái chữ áp mạt tác là vậy đó. Việc nào có hại mình, hại người, hại tất cả. Lưu ý cái chữ hại mình nó hơi sâu, người trí mới thấy được. Cho người không có trí là thấy rằng mình lừa đảo, mình giật dọc phải không? Được là mình cho là mình lợi mình, chứ không phải là hại mình đó. Ăn gì không có bền được, tù tội, được nhân quả. Thế câu thứ hai là chúng thiện phụng hành. Chúng thiện phụng hành đó là chứ thiện là các vị nhớ rồi, chứ thiện có nghĩa là tăng ít à, làm cái việc gì mà nó có lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả nhân quần xã hội. Thế thì là làm hết, dù lợi nhỏ lợi lớn, cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh, cho nhân quần xã hội, làm hết, gọi là chúng thiện phụng hành. Hai câu chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Câu thứ ba là tự tịnh kỳ ý. Cái ý của mình á, mình phải tu tập, phải huấn luyện cho nó thanh tịnh. Mà muốn nó thanh tịnh là tất nhiên là phải đừng làm việc ác. Chứ mà làm việc ác thì tuy có lợi trước mắt, mình nơm nớp lo sợ ngày đêm á, có nhiều khi ở trong cái cảnh mà nhà lầu sang trọng, máy lạnh đủ thứ ha, mà nằm nóng rực trong người à. À, cho nên là muốn thanh tịnh ý chí cho nó thanh tịnh đó mà, là chữ ác phải đừng làm tất cả việc lành. Mà làm việc lành rồi á, làm lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh, mà không bao giờ thấy có một chúng sanh nào thọ ơn của mình. À, cái chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời đó của Bát Nhã đó. Độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, mà thật vô chúng sanh đắc diệt độ giả đó. Độ nhiều vô lượng vô số vô biên chúng sanh mà không thấy có một người nào được mình độ. Không có một người nào mà do mình thi ân, và không có một chúng sanh nào là người thọ ân mình. Thế thì tu cái đạo lý đó là tự tịnh kỳ ý mới dễ dàng. Ý của mình là rất là thanh tịnh, không có thấy kẻ thọ ân, không thấy mình là người thi ân. Cái bằng thi ân bắt cầu báo, giữ nhân vật truy hối, làm ơn cho ai không cầu đền trả, mà cho tặng ai cái gì không có ăn năn, không có hối tiếc. Thế thì là tự tịnh kỳ ý. Câu kết là thị chư Phật giáo. Làm được như vậy, đó là toàn bộ cái nền giáo lý của Phật chỉ vậy thôi, chỉ cần chừng đó thôi. Mà nếu làm được như vậy rồi thì các vị không cần cầu nguyện gian sinh lễ bái, gọi là giữ giới, gọi là tu hành gì hết thảy. Không cần gọi là giữ giới gì hết, không cần tu hành gì hết, cũng không cần cầu nguyện gian sinh gì hết. Tôi nói như vậy là các vị nói các ông thầy gì mà giảng không cho người ta, mà không bảo người ta giữ giới à, ông này không giảng hết rồi, ông khùng sao ông nói tu hành không cần giữ giới. Này, mà nếu mà các vị mà có nói như vậy là các vị học Phật chưa có cao cái gì hết đó, còn thấp lè tè đó. Bởi vì giới là cái gì? Giới là cái hàng rào, để rào khi nào người ta sẽ rượu đi ngã qua ngã lại vậy nè thì mới cần hàng rào. Thế bây giờ cái người mà người ta cái là không có cần hàng rào gì hết, mà người ta đi nó ngay đường thẳng lối thì có cần hàng rào hay không? Đâu có cần rào nữa. Chứ ác mạt tác rồi, các vị ác mà các vị đã học biết rồi, các vị không làm ác thì thử hỏi thế giới để làm cái gì? để các vị phụng hành tất cả những điều lợi lạc chúng sanh, từ lợi mình lợi người lợi tất cả, thì bây giờ là giữ giới để làm cái gì? Cho nên nói cái từ giữ giới lúc đó cũng còn không có nữa mà. À, đạo Phật nó phải lý luận như vậy đó chứ. Chứ còn mình cứ khư giữ giới đi đâu cũng nói tôi giữ giới này, tôi giữ giới nọ, giữ giới kia, đồ bỏ, giữ chi cho mệt. Tự mình lấy dây mình trói mình, tự mình lấy bao bố mình trồng vô cho mình, tự mình lấy lọ tới mình xích cẳng mình để làm cái gì? Xích cẳng mình là khi nào mình chạy bậy giống như mình là loạn trí khùng điên phá nhà phá cửa, tao mới lấy lọ tới tao xích. Còn chạy quá đi thì tao mới là cột cái tay này để cho không đánh xa được, không quạt gió được, không chạy và không chạy bậy. Chứ còn không chạy bậy, không đi bậy, cũng không phá đồ lập đạc thì là ai dạy gì mà chịu trói bằng lò tối, bằng dây xích trên xích dưới. Thành ra cái giới là vậy đó. Cái giới là để nó ràng buộc, nó trói những cái khi nào mà mình còn mê mũi, mình chưa có biết về thân về khẩu ý, mình nó chưa có thanh tịnh đó mà. Cho nên tao mới nói tới giới. Thành ra là khi mà học cái chân lý này rồi đó, thì trên đường tu tập là dạ, ở cũng có gì hết. Thế chứ các bạn tác rồi là các vị không có cần gì nói cái chuyện giới gì nữa. Chúng thiện mà các vị phụng hành rồi thì cũng còn có nói gì nữa hết trơn. Do vậy mà giới đại thừa người ta có ba món thôi: nhiếp lục nghi giới, tu thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Có ba món, nói ba câu là hết rồi. Làm lợi lạc cho chúng sanh, đó là các vị giữ giới rồi đó. Các vị làm tất cả các điều lành, tránh tất cả các điều ác là các vị đã giữ giới rồi đó, không còn giới gì nữa hết. Không có 5 điều, 7 điều, 10 điều, 2, 30 điều gì hết không cần. Đó là học giáo lý như vậy đó. Vì vậy cho nên là tôi mới nói là không còn cầu nguyện giáng sinh là cái chỗ đó. Giáng sinh cái gì nữa, các vị đã là chư ác mà các chúng thiền phụng hành rồi, là thân tâm của các vị nó thanh tịnh rồi, các vị sống đúng với cái Phật tính của các vị, rồi sống hợp với cái pháp tính của giáo pháp rồi, thì còn tội lỗi chỗ nào nữa mà cầu với ai, mà xin với ai, mà ai còn cho mình cái gì khác hơn nữa được chứ. Đấy, vấn đề là nó như thế. Cho nên là tập nhớ cái gì là thiện, cái gì là ác. Chưa thôi. Bây giờ ông Xá Lợi Phất hỏi ông Di Ma Cật: thưa ngài Di Ma Cật, ngài mất ở cõi nào mà lai sanh đến thế giới Ta Bà này? Cái đoạn này nó sâu sắc vô cùng vô tận. Ngài mất cõi nào, ông Xá Lợi Phất hỏi ngài mất cõi nào mà ngài lai sanh cõi Ta Bà này. Ông Di Ma Cật hỏi lại rằng: thưa ngài Xá Lợi Phất, pháp của ngài chính đắc có mất và có lai sanh không? Ngộ không? Ông Xá Lợi Phất đáp rằng: thưa, cái pháp của tôi chứng đắc không có lúc nào mất và cũng chẳng có lúc nào lai sanh. Ông Di Ma Cật nói: nếu cái pháp không có lúc mất và không có cái tướng lai sanh, vậy cớ sao ngài hỏi tôi rằng ngài mất từ cõi nào mà lai sanh đến thế giới này? Thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài nên nhớ rằng là ví như là của nhà quyển thuật sư làm ra người nam hay là người nữ, vậy những con người đó có mất và có lai sanh không? Ông Xá Lợi Phất đáp rằng: không có mất. À, cái người mà kêu bằng quyển thuật sư đó, những nhà ảo thuật đó, họ biến ra người nam người nữ đó, ông Xá Lợi Phất đáp rằng những người đó không có mất và không có lai sanh. Ông Di Ma Cật nói rằng: thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài há chẳng nghe Phật dạy các pháp tướng, các pháp tướng của nó như quyển hay chăng? Ông Xá Lợi Phất nói: đúng vậy, tôi có nghe. Cũng như Ma Cật nói: nếu tất cả pháp cái tướng nó như quyển, thì tại sao ngài hỏi tôi mất ở thế giới nào và lai sanh đến cõi này? Chỗ này sâu sắc lắm. Nó sâu sắc là ở cái chỗ đây nè. Ngài mất ở cõi nào, lai sanh về thế giới này? Ông Di Ma Cật nói: đúng ra là theo cái giáo lý của đạo Phật thì không có mất và cũng không có lai sanh. Nó giống như là cái pháp mà sở chứng đắc của ông Xá Lợi Phất cũng không có lai sanh và cũng không có mất. Hai cái này giống nhau đó. Đây nè, tôi nói ví dụ bây giờ trong cái số đại chúng đây nè, các vị mà nghe kinh rồi, cái thời gian mà các vị nghe kinh ấy, từ khi các vị chưa nghe kinh thì cái phiền não ở trong tâm hồn của các vị nó tác động, nó hoành hành của các vị. Mỗi người tự quán lấy cái bản thân của mình mà thí nghiệm mà biết thôi. Thí dụ như cái phiền não của các vị mà lúc chưa học, chưa có biết gì về giáo lý, chưa có học, chưa có tu, chưa có quy gì hết, thì cái sức lực công phá của phiền não vô minh đó hả, nó 100 lần, nó làm cho các vị nó tác động, nó hoành hành khổ đau, rai rứt tâm can, nó làm cho là thậm chí rồi nó rai rứt tâm can, rồi nó làm cho hư cả thần kinh, rồi nó làm cho hư cả bộ phận tiêu hóa, vì cái sự lo lắng ưu phiền sầu não đó, từ tâm mà nó tác động tới hư, tới thần kinh, tới thân ha, tới bao tử, cho tới ruột già, cho tới là tâm can tỳ phế, nói chung đều bị ảnh hưởng hết. Từ cái khổ đau, từ cái phiền não, từ cái sân si, nó tác động làm cho cái cơ thể các vị ngũ tạng lục phủ các vị bệnh bị ảnh hưởng đấy. Nhưng mà các vị thử tưởng tượng tự nhớ lấy cái mình mà làm thí điểm thôi. Giả sử như trong này có những gì mà nghe kinh rồi, thấm nhuần được kinh điển rồi, giáo lý rồi, rồi thực hành. Các vị thực hành, tất nhiên là cái thực hành là không ai giống ai rồi đấy, mà các người nào thực hành nhiều, đúng thực kinh nhiều, thì cái an lạc, cái giải thoát của vị, của các vị nó nhiều. Các vị nào mà thực hành được ít thì nó đem lại cái kết quả, cái an lạc ít. Thí dụ như có người thì nó thành công, nó đem lại cái an lạc tới 80%, tới 70%. Còn có người thì nó đem lại cái sự an lạc cởi mở hơn là 50%, có người thì 30%. Nhưng mà các vị nhớ coi coi cái sự mà thay đổi mấy chục phần trăm đó, ở trong các vị nó có cái gì hay không? Không có gì hết. Không có cái gì mà lấy làm cái mốc để mà gọi là mình chứng mình đắc gì hết. Người mà được cái sự an lạc 30% cũng có lấy cái gì làm cái mốc để gọi là mình chứng đắc tới đâu hết. Người mà an lạc được 50% cũng có cái gì để làm cái mà là gọi là mình chứng mình đắc, mình được cái gì hết. Người an lạc 80% thậm chí 95% cũng không có cái gì để làm cái mốc, làm cái cụ thể để cho mình cầm, mình nắm, mình bắt, mình nghĩ ngợi gì cả. Bởi vì cái sự an lạc giải thoát đó nó không phải là hình sắc, nó không có cái, không có cái cụ thể như là dài, là ngắn, là rộng, là hẹp, là vuông, là tròn, là nặng, là nhẹ, là cao, là thấp gì cả. Nó không phải là hình sắc. Rồi nó cũng cái an lạc, cái giải thoát đó, nó cũng phải là, không phải là hiện sắc. Nó cũng chẳng có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu nâu, màu gì cả. À, thế mà các vị có được an lạc tùy theo cái mức độ hành, tùy theo cái chủng tánh của mình, mà người được an lạc 30%, người 50%, người 70%, người 80%, người 90%. Thế thì là các vị đâu có cái gì. Chính đắc đấy là vậy đấy, là đem lại sự an lạc mà nó từng theo mức độ vậy đấy. Đó gọi là chính đắc đấy. Nhưng mà kỳ thật không có đắc gì hết, mà gọi là đắc vậy thôi. Cho nên Đức Phật trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật nói rằng cái pháp mà vô thượng Bồ Đề của Như Lai chính là không thật mà cũng không hư. Không thật là vì nó không phải hình sắc cụ thể, nó cũng không phải hiển sắc bằng màu sắc cụ thể. Cho nên là pháp của vô thượng Bồ Đề của Như Lai chính đắc không thật. Mà không hư, không hư là vì sao? Là vì là Như Lai có an lạc thật, trí tuệ Như Lai nhận thức toàn diện chân lý thật, đó là Như Lai có Bồ Đề vô thượng. Trí tuệ của Như Lai phá tan phiền não vô minh thật, cho nên Như Lai có sự an lạc hoàn toàn, cho nên Như Lai có niết bàn vô thượng. Thành ra cái quả vị chứng đắc của Như Lai, cái quả vô thượng Bồ Đề của Như Lai chứng đắc không thật mà cũng không không hư. Thế thì là bây giờ các Phật tử mà học giáo lý rồi hành chánh pháp mà nó đem lại cái sự giải thoát của các vị là tức là chứng đắc đấy. Nhưng mà tại các vị không biết chứ, cái đó là chứng là đắc đấy. Nhưng mà cái quả vị chứng đắc của các vị không thật mà cũng không hư như vậy. Nhưng mà thật sự các vị có an lạc thiệt, có nhiều người được an lạc thiệt, có một số người an lạc thiệt, cao thấp tùy đều có hết đây. Thế thì là cái câu này là ông Xá Lợi Phất đây nè trả lời cái câu đó để cắt nghĩa cái vấn đề đó đó. À, ông Như Ma Cật hỏi lại rằng thưa ngài Xá Lợi Phất, pháp của ngài chứng đắc đó, có lai sanh và có mất chăng? À, ông Xá Lợi Phất đáp rằng pháp mà có tôi chứng đắc không có lúc nào mất và cũng không có lúc nào sanh. Để ý cái đó đó nha, chứ các vị đừng có trông mong chứng đắc một cái mà các vị thấy nó là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, hoặc là các vị chứng đắc rồi các vị thấy nó là như thế này, hình dạng như thế kia, là các vị đi lạc vào tà đạo rồi đó. Coi chừng điên nha. loạn trí á. Bữa hổm có một Phật tử đây nè, cũng là tu, cũng nghe kinh đây nè, nhưng mà có lẽ lòng một là nó do cái vấn đề ngoại duyên của gia đình một phần, của tình cảm riêng tư một phần, và một phần là cũng dựa trên cái sự tu học mà không có đủ cương quyết, không có đủ cái lý trí mà đi con đường chính của đạo Phật. Cho nên là khi cái thần kinh mà nó hư rồi á, là cứ nói các bà theo tôi, các bà theo tôi là Phật Thích Ca, các bà theo tôi, các bà theo tôi là Phật Thích Ca, rồi cái Nam Mô A Di Đà Phật, tiền đây lấy đi, tiền đây lấy đi, Nam Mô A Di Đà Phật, tiền đây lấy đi, Nam Mô A Di Đà Phật, tiền đây lấy đi, cứ nói hai câu như vậy đó, không có nói cái gì loạn lắm, mà chỉ nói hai câu như vậy mà tự hành hạ dằn vặt mình. Tôi là Phật Thích Ca, các người theo tôi là Phật Thích Ca, rồi đấm ngực mình, rồi Nam Mô A Di Đà Phật, tiền đây lấy đi, Nam Mô A Di Đà Phật, tiền đây lấy đi. Thành ra là trước đó có hỏi tôi về cái phương pháp tu, là có những người ta dạy tu như thế này, tốn như thế kia, trì chú như thế nọ, thì tôi mới phân tích cho, tôi nói tất cả những cái đó đều phải nên bỏ hết, theo thầy thì phải, thầy khuyên phải nên bỏ hết, đừng có tưởng tượng bất cứ là một cái ông gì, một cái bà gì, một thần thánh nào mà hộ trì mình hết thải á. Bởi vì cái quả vị chứng đắc đây này, như ta học ở đây nè, cùng với tất cả kinh khác đều nói như vậy cả. Cái pháp đó được cái pháp vô thượng bồ đề của Phật mà còn không thật, cũng không hư, không thật là vì nó không phải hình sắc, cũng không phải hiển sắc. Mà nếu mà mình chấp mắt nó là một cái gì đó, tức là mình cho rằng cái đó là thành hình sắc rồi, là sai với đạo lý rồi. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng là tu hành đừng có cầu được một cái gì hết rồi. Cũng như ông Xá Lợi Phất nói đây nè, cái quả mà ông được không có lúc nào sanh ra và cũng không có lúc nào mất đi. Ở trong tâm hồn của các vị hiện giờ đây nè, các vị mà bỏ đi 30% tâm phiền não là các vị được 30% giải thoát đấy chứ gì. Các vị nào mà diệt được 80-90% phiền não so với trước hả, thì bây giờ các vị chứng đắc là 80-90% bồ đề nước bạn đó chứ gì. Còn đòi cái gì nữa, mà đòi cái nữa là sai à. Cho nên cái đoạn này là cái đoạn hết sức là sâu sắc, mà người học đạo không được bỏ qua, nó tương quan tới vấn đề chính đắc đấy. Còn cái câu mà hỏi cho thưa ngài Di Ma Cật, ngài từ cõi nào sinh lại đây, câu đó quá sức. Ngài Di Ma Cật trả lời tuyệt vời. Ngài Di Ma Cật hỏi rằng này ông Xá Lợi Phất, vậy chứ giả sử có người ảo thuật gia, người ta làm ra người nam người nữ bằng hình bóng nam nữ vậy đó, những người đó là có thật nam thật nữ không, và có từ đâu mà đến, từ lúc nào mà diệt đi không? Ông Xá Lợi Phất nói là cái đồ ảo thuật thì đâu có chỗ nào mà đến, mà đâu có từ đâu mà đi, nó là cái đồ ảo thuật, là cái đồ quyến giả mà. Ông Di Ma Cật nói cũng như vậy. Tất cả vạn pháp đều duyên sanh như quyển. Cái chỗ này là cái chỗ tuyệt vời mà tôi rất tâm đắc về cái pháp mà cái bằng như quyển tam ma đề. Cái pháp như quyển tam ma đề, tôi nhắc đại chúng là tu cái pháp quán như quyển tam ma đề này là thành công lớn lao lắm, mà dễ tu lắm, mà nhất định thành công một cách dễ dàng, thênh thang cũng có bờ mé, dễ tu lắm. Các vị nhớ trong kinh Lăng Nghiêm đấy, kinh Lăng Nghiêm là cái đoạn mà chân tánh hữu như không, mà duyên sanh có như nguyện, vô nhi vô khởi diệt bất thật như không qua, ngôn động là hiển chư chân, mà vọng chân đồng nhị vọng. Cái bài đó hay lắm, mỗi lần tôi nhắc đại chúng học, không biết là có ai học hay không. Nghĩa là cái tánh chân thật của vạn pháp, của hữu tình cũng như vô tình, của vạn pháp hữu vi, cái tánh chân thật của nó là giai không, thì gọi là chân tánh hữu như không. Bởi vì các pháp hữu như tức là sắc, mà cái tánh chân thật của nó, cái bản thể của nó là không. Thì ta học cái Lăng Nghiêm rằng sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tuần nghiệp phát hiện. Thế thì là cái tánh chân thật, tánh chân như của giả pháp là không. Nhưng mà cái không này không phải là hoàn toàn không như lông đùa sình thỏ, nhưng mà cái không này nó có thể tác động, nó thành ra nhân duyên sanh ra, nó sanh ra giả pháp. Vì vậy mà duyên sanh có như quyển. Thế thì là giả pháp là duyên sanh như quyển thôi. Ở đây đây nè, ông Di Ma Cật nhắc cái nè, ngài Xá Lợi Phất ngài há không nghe
Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp cái tướng có nên như quyển hay sao? Tại sao ngài lại hỏi tôi là mất ở thế giới nào mà sanh về ở thế giới này? Tất cả dạng pháp là duyên sanh như quyển. Thì cái lúc mà còn hiện tại này là cái tướng tương tục của dạng pháp, cái tướng như quyển của dạng pháp nó còn tương tục. Còn khi mà cái tướng mà nhân duyên nó tan rã đó thì gọi là mất. Rồi nhân duyên tương tục thì gọi là sanh, gọi là còn. Cho nên cái sự chết sống mà đối với cái người mà học đạo này là không hề có cái vụ sợ hãi. Vì giảng pháp dương sanh như quyển mà. Dương sanh như quyển là như một lần mà tôi bật cái hồng quạt lửa, các vị nhớ đấy. Bật ra đủ duyên thì cái ngọn lửa của cái bật lửa đó nó cháy lên, rồi buông ra thì nó tắt đi mà lửa đó không có mất. Giảng pháp trên cõi đời này không có mất. Cái tướng tương tục nó tồn tại thì còn đây gọi là sanh, mà tướng tương tục nó tan rã thì gọi là mất. Chứ mà cái mất nó không có mất. Vì vậy cho nên vấn đề sinh tử đối với cái người mà học đạo mà với cái nhãn quan tuệ nhãn của Bồ Tát là vấn đề sinh và diệt không nên đặt ra. Không nên đặt ra câu hỏi quan trọng gì cả. Chỗ này là cái chỗ mà các Phật tử muốn để ý cho cái cuộc đời mình mà thật vững vàng, mà lúc nào cũng vẫn là hiên ngang, vẫn là tự tại, thì các vị phải học cái pháp này. Học cái pháp mà quán duyên sanh như quyển này. Cái thân này chết rồi hoàn toàn không có mất mà. Tại sao lại sợ? Mất, không có mất. Cái này tôi nói từ lâu rồi, không có mất. Theo đạo lý của Đức Phật của chúng ta là dạy từ lâu rồi, không có cái gì mất. Vật chất không bao giờ mất. Thì con người này cũng là một dạng vật chất. Còn tất cả những cái mà ta không thấy được cũng bao giờ mất, cũng chẳng hạn như lửa, nước, gió, chúng ta không nắm bắt được, nhưng mà những cái đó cũng không mất. Thế thì là thất đại cùng với vạn vật hữu tình, vô tình trên thế gian này không có cái gì mất. Vì vậy mà ta tu luyện tinh thần của ta ha, sống thì làm việc lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả, mà chết thì đừng có sợ hãi. Vì dạng pháp duyên sanh, cái tướng duyên sanh như quyển, không có cái nào mất. Vì vậy mà Tuệ Trung Thượng Sĩ nói rằng là trường không túng sử sông phi cốc mà cự hải hà phòng nhất điểm Âu, là cái chỗ đó. Cái chuyện là sống chết này nó như là cái chuyện mà nổi chìm của sóng ngoài bong bóng bọt đối với cái mặt nước thẳng lặng thôi. Do nhân duyên gió thì sóng ngoài bọt bong bóng nổi lên, rồi hết cái nhân duyên gió thì sóng ngoài bong bóng nó lặn xuống trở về cái bản thể thanh bình của mặt nước. Vậy thôi, không có mất mát gì hết. Cho nên những cái đoạn này là những cái đoạn tuyệt vời mà người học mà tư duy mà quán chiếu rồi á, là ta có một cái sức tự tại hiên ngang trong cuộc sống, an lành lắm. Ông Sa Lợi Phất nói rằng tôi có nghe cái vấn đề mà là các tướng, cái tướng của các pháp như quyển đấy. Ngài Như Ma Cật nói rằng là nếu tất cả các pháp tướng nó như quyển thì tại sao ngài hỏi tôi mất ở thế giới nào mà sanh đến thế giới này? Này ngài Sa Lợi Phất, mất là cái tướng tan rã của pháp như quyển đấy. Mất chỉ là cái pháp tan rã của các pháp như quyển. Còn sanh là cái tướng tương tục của các pháp như quyển. Bồ Tát dù mất mà không dứt hết cái gốc lành, dù sanh mà không cho sanh trưởng cái gốc ác. Vấn đề là ở chỗ đó. Vấn đề là người đệ tử tu Phật, người Bồ Tát là ở chỗ đó. Chứ còn cái chuyện mà mất hay là còn, sống hay là chết không có thành vấn đề quan trọng. Mà cái quan trọng là dù mất mà không dứt hết gốc lành, cứ làm lành từ đời này sang đời khác. Dù có mất thân ở đời này đi, chẳng qua là cái tướng hư dối nó bị tan rã mà thôi. Còn cái tướng hư dối mà nó tương tục sanh thì dầu sanh mà không sanh trưởng các giống ác. Cái lúc còn sống không bao giờ không nên làm những việc ác. Đó là cái tiến trình của sinh hoạt của Bồ Tát là như thế. Ngoài cái đó ra không có cái gì thành vấn đề cả. Sanh diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, cũng như là sống ngoài bỏ con bóng, nổi chìm trên mặt nước lặn trong vậy thôi. Chỗ này là cái chỗ học sâu sắc đây. Bây giờ Đức Phật bảo ông Xá Lợi Phất rằng có quả nước tên là Diệu Hỷ, Đức Phật Vô Lậu là giáo chủ, ở Đức Phật Vô Động là giáo chủ. Ông Di Ma Cật từ cõi nước đó mất mà sanh đến cõi này. Ông Di Ma Cật thì không trả lời rằng mình từ đâu đến, không trả lời rằng mình mất từ ở thế giới kia mà sanh đến thế giới này, không nói gì đó. Đấy là ông Di Cật muốn trình bày một cái chân lý liễu nghĩa thượng thừa. Nhưng mà bây giờ đây là Đức Phật Thích Ca cùng ông Di Ma Cật là đạo diễn một cái vở tuồng mà để trình diễn về cái giáo lý đại thừa. Cho nên là ông Di Ma Cật vừa nói rằng tôi không có sanh ở đâu mà cũng chẳng mất ở đâu, đó là chân lý tuyệt đối, chân lý liệu nghĩa. Vì sự sanh diệt, việc sanh cũng như là cái sự nổi chìm của bọt, của bong bóng, chẳng có vấn đề gì đáng nói cả, không có những gì đáng nói, cho nên không cần nói. Không cần nói tôi gốc của tôi từ đâu mà chết để rồi sinh đến đây, không cần nói gì đó. Vì với cái tuệ nhãn của Bồ Tát thì sự sinh diệt, diệt sinh chẳng có gì đáng nói, cho nên không nói. Tuy nhiên là bây giờ Đức Phật Thích Ca là phải tạo cái điều kiện để nói cho mọi người biết đành rằng sự sinh diệt, diệt sinh không có gì đáng nói, bởi vì giảng pháp là duyên sinh như quyển, không có gì đáng nói. Tuy nhiên trên cái phương diện mà tương đối để cho nhiều người mà nó đặt một cái niềm tin và một cái khái niệm nhận thức cho nhiều người á, thì Đức Phật Thích Ca cho biết rằng ông Di Ma Cật này không phải là cái người vô gia cư, vô nghệ nghiệp, mà ông là xuất xứ từ ở một cái thế giới diệu hỷ của đất, của đấng vô động Như Lai á, từ trên đó mà ông đến đây đi này để mà giải tỏa cái vấn đề. Và sự thật, sự thật là vấn đề sanh, sanh diệt, diệt sanh không đáng kể, vấn đề sanh tử, tử sanh không đáng nói. Nhưng mà sự thật, một Bồ Tát có từ chỗ này sanh chỗ kia, có từ chỗ kia sanh chỗ nọ, tùy theo cái yêu cầu lợi lạc cho chúng sanh, chứ không phải là không có. Tuy nhiên là cái điều mà sanh đó, từ thế giới vô động mà sanh khỏi này là không phải là do cái nghiệp lực mà nó sanh, giống như là cái người mà bị tạo ác rồi nghiệp ác nó thúc đẩy đâu. Nghĩa là coi như làm việc phụ lực với thế giới ở nước Diệu Hỷ của Đức Vô Động Như Lai ha, xong rồi bây giờ cần đến cái thế giới Ta Bà này hỗ trợ cho Đức Phật Thích Ca để xiển dương cái chánh giáo đại thừa liễu nghĩa, thì ngài hiện đến ở cõi này. Rồi làm việc xong ở thế giới này rồi thì ngài vẫn có thể hiện đến một cái chỗ nào đó, cái thế giới nào đó cần cái vai trò của ngài để mà ngài làm việc phục vụ cho chúng sanh. Cho nên vấn đề sanh diệt, diệt sanh không đáng nói, vì là chân lý của cuộc đời, của vũ trụ vạn hữu vô cùng vô cực đều là cái chuyện duyên sanh như quyển, sanh như quyển, diệt như quyển, diệt như quyển, sanh như quyển, không đáng nói. Tuy nhiên là bây giờ muốn đặt lại cái vấn đề mà tương đối để cho người ta nhận thức, thì ông Di Ma Cật không phải là người không có gia cư, không có xứ sở, không có nguyên quán. Do đó cho nên là Phật Thích Ca mới giới thiệu từ thế giới diệu hỷ của Đức Vô Động Như Lai sanh vào đây. Cũng như từ đây rồi hoàn thành nhiệm vụ ở đây có thể sanh vào bất cứ một thế giới nào khác, chứ không phải là không có. Nhưng mà sự sanh diệt đó là không phải là do nghiệp, do nghiệp lực. Ví dụ như là phàm phu chúng ta là có thể sanh do nghiệp lực đó nha. Nếu chúng ta không tu là cái đời sau ta có thể đọa vào cái hàng thấp hơn là cái cõi người này. Nếu chúng ta tạo cái nghiệp thập ác, chúng ta có thể đọa vào trong đường ngạ quỷ, có đường súc sanh, có đường địa ngục đây, nếu mà tùy theo nghiệp ác. Ngược lại chúng ta chưa được cái nghiệp mà thiện mà tới cái giai đoạn mà xuất ly tam giới, chưa thành được A-la-hán, chưa thành được Bích Chi Phật hay là Bồ-Tát đó mà, thì ta còn có thể sanh trở lại làm cái con người trở lại, hoặc là con người an lành hơn, hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn, nhiều đều là hạnh phúc hơn. Hoặc là có thể sanh vào hưởng cái phước báo sang trọng, tiện nghi, đầy đủ vật chất, hưởng lạc như là những người trời. Thế thì chúng ta mà nếu còn ở trong vòng tam giới thì gọi là tùy nghiệp mà thọ sanh. Còn như Bồ Tát Như Ma Cật nói như thế này đó, là từ thế giới vô động của Đức thế giới diệu hỷ của Đức Vô Động mà sanh vào đây, không phải là tùy nghiệp. Giống như là cái vai trò của các vị bác sĩ quốc tế, người ta thấy cái nước nào mà cần giúp đỡ về y tế mà ta tình nguyện ta đến, chẳng hạn như các bác sĩ bên Pháp ta giúp cho nước Việt Nam mình cái một cái bệnh viện, một cái khoa giải phẫu về tim á, quá đẹp, quá tối tân mà quá hay ho, ấy là ta giúp mà. Mà ta cho biết là ta giúp mà. Nếu mà mổ, đem mổ một cái ca tim cho những cái người Âu Châu mà giàu có đó, là lấy cái tiền lời đó đủ chi trả cho 10 người mà 10 cái ca mổ ở Việt Nam. Nhưng mà người ta không có gì cái lợi đó, mà người ta giúp cho Việt Nam mình làm việc đó. Tôi nghe nói cái đó thật tình là các vị mà thầy thuốc là chẳng những lương y như từ mẫu, mà lương y mà đúng nghĩa của nó là Bồ Tát hiện thân. Bồ Tát hiện thân đẹp lắm, ngành nghề nào cũng có thể làm phước được. Mổ một ca mổ của Âu Châu, của các nước tư bản giàu có là cái số tiền gấp 10 lần chi trả cho cái giải phẫu ở Việt Nam. Vậy mà người ta làm đấy nha. Ta đến đây ta làm, ta cho luôn cả máy móc rồi, ta huấn luyện mổ rồi ta mổ cho mình xem. Các vị có coi TV có thấy cái đó, tôi thấy cái đó tôi xúc động quá, tôi khâm phục quá. Trên đời này không phải người, không phải là ai cũng xấu. Ai xấu thì có phần ấy, còn có những cái gì mà như là ta tốt lên luôn, thì cái đó là Bồ Tát hiện đời đấy. Bởi vì chữ Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình, là hữu tình giác, là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Cho nên là các Phật tử mà tu hành vậy đấy chứ, mình thực hành giáo lý rồi mình là Bồ Tát chứ, đề tại các vị không dám, không ai dám nói vậy, không ai tự xưng mình. Chứ mà cái người mà cái giải thoát phiền não thì bỏ nó từng bậc ha, từng bậc để mà tiến lên sự an lạc đó mà. Rồi hàng ngày người ta làm cái chuyện mà lợi lạc chúng sanh đó, là Bồ Tát hiện đời đó chứ gì nữa. Nhưng mà nói vậy chứ nhớ rằng là không bao giờ mình được tự hào, tự thị, tự tôn, tự mãn. Nếu mà mình có ý nghĩ mình là Bồ Tát, được tự hào, tự thị, tự tôn, tự mãn là mình lại mất đi Bồ Tát. Nhưng mà chiếu theo kinh điển là cái người nào mà làm lợi lạc cho chúng sanh mà quên mình là người đó là Bồ Tát. Vì chữ Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Người đó cái tâm, phát cái tâm hướng về đại đạo, mà luôn luôn của người, đời của người đó là làm lợi ích cho chúng sanh, thì người đó là Bồ Tát thôi. Để ý câu này: này thưa Ngài Xá Lợi Phất, mất là cái tướng tan rã của pháp hư dối, không có gì quan trọng cả. Còn sanh là cái tướng tương tục của các pháp hư dối. Bồ Tát dù mất mà không dứt gốc lành, dù sanh mà không sanh cái tưởng, không sanh trưởng giống ác. Đấy, có đủ tiêu chuẩn đó là Bồ Tát. Thì bây giờ Đức Phật mới nói rằng là, cho biết rằng là, nhưng mà cần là từ thế giới diệu hỷ của Đức Vô Động Như Lai sanh sang vào thế giới này. Ông Xá Lợi Phất nói: thật là việc chưa từng có. Bạch Thế Tôn, ông Như Ma Cật lại có thể bỏ cái quốc độ thanh tịnh đến cõi Ta Bà để vui nhận ở nơi cái cảnh giới có nhiều sân nộ và ác hại này. Ông Xá Lợi Phất ông khen như vậy cũng đúng quá chứ. Vậy mà không được à? Ông Như Ma Cật là khen vậy bị đầy liền á. Khen như vậy chứng tỏ là cái trình độ của ông hiểu về đạo Phật, cũng như cái đạo lực của ông còn non lắm, cho nên ông mới khen tôi như vậy. Đây là Ngài Di Ma Cật trả lời nè. Ông Di Ma Cật bảo rằng: thưa Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nghĩ thế nào? Lúc mặt trời sáng có cùng với bóng tối hợp nhau chăng? Ghê gớm chưa? Ông đừng có nói tôi bỏ cái chỗ an vui mà đến cái chỗ ác hại. Đối với ông là cái cõi này là có thể là ác hại gì đó, chứ đối với tôi là không có ác hại. Cũng như là những cái chỗ mà hang sâu rừng thẳm đen ngòm ha, nhưng mà nếu mà mặt trời mà rọi vô đó rồi thì cái chỗ đen ngòm thâm thẳm đó còn cái bóng tối được không chứ? Cho nên đối với chúng sanh của Ta Bà này, ông thấy nhiều ác hại là vì ông có cạnh tranh quyền lợi, thương ghét danh vọng gì với nó, cho nên nó quật hạ ông, cho nên ông thấy ông đau khổ, ông chán cái gì. Chứ còn như tôi không chẳng có cạnh tranh với nó về sắc, về tài, về danh, về lợi gì hết, thì là nó có cái gì đâu mà nó tự với tôi. Cho nên ông thấy ác hại chứ tôi đâu có thấy ác hại. Tuyệt vời là ở chỗ đó. Trả lời rằng: ánh sáng mặt trời rọi xuống cõi như bồ đề này, bóng tối có cùng với bóng tối mà hòa hợp nhau không? Có. Dầu lăn lộn làm việc cho chúng sanh mà không hề bị chúng sanh đồng hóa hay là lôi cuốn gì, mê hoặc gì cả.
Đây, cái đạo lý của Đại Thừa Tư Tưởng học cái đó, thành ra cái việc tu thoải mái lắm. À, giờ hết giờ đạo tinh dừng ở đây nhé. Các Phật tử về để ý mà đọc, đọc rồi nghe nó mới là thấm.
Chúng sanh cho đêm và nguyện đó thiện nam lưu tận tài nguyện đoạn pháp.